Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Đồng hành cùng Minh Trí và Thu Trang trong chuyên mục ngày hôm nay để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải quý vị nha. Thưa quý vị, thông tin từ báo Nhân dân điện tử, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày hôm qua đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023, là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng trong gần 30 năm qua.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden đã tham dự lễ đón chính thức và hội đàm hội kiến cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của nước ta. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, hai bên thống nhất cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả kể từ khi bình thường hóa và sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghệ chip, bán dẫn, chuyển đổi xanh. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác thương vụ đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ với các tập đoàn lớn của Mỹ nhân chuyến thăm lần này. Một thông tin vui trong lĩnh vực xuất khẩu được VTV Online đăng tải, đó là xuất khẩu gạo trong 8 tháng qua của nước ta đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch cả năm. Mức xuất khẩu gạo đã đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 8 tháng qua lên gần 3 tỷ 200 triệu đô la, tăng hơn 34% về giá trị.
Trong số các thị trường nhập khẩu, Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Ghana là những quốc gia nhập gạo Việt Nam nhiều nhất, với mức tăng trưởng có thị trường đến hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 4 tháng cuối năm nay thì tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại nguồn cung không đủ đáp ứng do nhu cầu ở nhiều nước trên thế giới tăng đột biến.
Tối qua tại thành phố Vĩnh Long, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khai mạc Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023. Festival lần này có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia với nhiều hoạt động, hội thi, hội thảo và hội diễn. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Tin trên Nhân dân Online.
Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không chỉ của tỉnh Vĩnh Long mà còn đối với cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các chương trình hoạt động tại festival nhằm giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng các sản phẩm đặc trưng từng vùng miền, góp phần tạo dựng uy tín các sản phẩm nông sản, đặc biệt là cây ăn trái mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Trước đó, vào chiều cùng ngày, thì Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Vĩnh Long đã tổ chức khai mạc hội chợ Công Thương vùng đồng bằng sông Cửu Long Vĩnh Long năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, phản ánh từ Sài Gòn Giải Phóng Online, trước tình trạng số ca mắc đau mắt đỏ tăng cao, nhiều người dân có tâm lý ngại đến bệnh viện thăm khám và tự ý mua thuốc nhỏ mắt để điều trị bệnh, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng thị lực, thậm chí là gây ra tình trạng kháng thuốc.
Theo các đơn vị chuyên môn, đau mắt đỏ là bệnh lý nhanh khỏi, cho nên việc tự ý mua thuốc nhỏ mắt hay là kháng sinh điều trị bệnh là không cần thiết, gây hao tốn về mặt kinh tế. Việc nhỏ thuốc kháng sinh cho mắt lâu dài sẽ gây nấm mắt, uống kháng sinh dễ dẫn tới hiện tượng kháng thuốc. Hiện thì phần lớn các trường hợp đau mắt đỏ là do virus gây ra. Đau mắt đỏ thường xuất hiện các triệu chứng như là chảy nước mắt, sưng phù mi, đổ ghèn và cộm, vân vân. Ngoài ra thì bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan do tiếp xúc trực tiếp với chất tiết của mắt của người nhiễm bệnh hay lây qua tay của người mắc bệnh. Bệnh thường khởi phát vài giờ đến vài ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. dễ lây lan nhưng mà đa phần bệnh nhân khỏi trong trường hợp là người bệnh thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa mắt.
Theo báo điện tử VTV, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 bệnh nhân bị đột quỵ. 50% trong số đó, tức là 100.000 người, không thể qua khỏi. Hiện có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50. Đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng ngày càng gia tăng.
Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn thừa calo, thừa chất béo nhưng lại thiếu xơ, vitamin, khoáng chất, với chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ không điều độ, từ đó ảnh hưởng rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, hình thành giữa xơ và tăng huyết áp từ sớm. Các chuyên gia nhận định căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được. Tập thể dục mỗi ngày giúp giảm mỡ máu, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ ở người trẻ tuổi. Nói không với chất kích thích, thuốc lá và xây dựng thói quen ăn uống khoa học. Bổ sung những sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên nhằm tăng cường tuần hoàn não và chú ý khám sức khỏe định kỳ là cách bảo vệ bản thân trước căn bệnh đột quỵ.
Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá. Qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ, thậm chí là dọa dẫm, thao túng tâm lý của khách hàng để lừa đảo. Báo điện tử VTV tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom, các đối tượng đã gian cảnh bán dự án bất động sản ma. Trong số hơn 200 người có mặt tại hiện trường thì có tới 143 đối tượng là nhân viên và cò mồi. Còn nạn nhân thì chỉ có 43 người. Chỉ với một lô đất ở rất xa khu dân cư và nằm ở xã xa nhất của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì các đối tượng đã vẽ ra dự án ma để lừa đảo những người dân có nhu cầu mua đất tại thành phố Hồ Chí Minh đưa lên xe để về đây. Tuy nhiên khi về đến đây thì chúng dùng cò mồi gây sức ép, thao túng tâm lý để buộc người dân bỏ tiền ra, nếu không sẽ không yên thân. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ rất nhiều tài liệu, hồ sơ máy tính, hơn 2.400.000.000 đồng cùng nhiều ngoại tệ vàng và ô tô để phục vụ công tác điều tra. Theo đại diện ban chuyên án, bước đầu xác định hàng tháng công ty đã thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Cũng theo VTV Online, chiều ngày 11 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo 1.600.000.000 đồng từ các dây hụi. Đối tượng bị giữ là bà Lâm Thị Tám, sinh năm 1987, ngụ ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch của thành phố Bạc Liêu.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Lâm Thị Tám đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thuốc đông hụi viên tại địa phương tham gia từ năm 2009. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2021, không có khả năng xoay sở tiền cho nên bà Lâm Thị Tám đã lấy tên khống tham gia 35 phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong 8 dây hụi đang làm chủ. Qua đó đã chiếm đoạt hơn 1.600.000.000 đồng. Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần xử lý nghiêm minh, đảm bảo răn đe cho toàn xã hội, cho nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Thị Tám để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về diễn biến của tình hình thế giới, báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Bộ Nội vụ Maroc tối ngày 11 tháng 9 cho biết, thương vong trong trận động đất 7,2 độ xảy ra vào đêm 8 tháng 9 tại khu vực phía tây nam của thành phố Marrakech của nước này đã lên đến gần 2.700 người chết và hơn 2.500 người bị thương, đa số thì bị thương nặng.
Dự báo con số thương vong sẽ tiếp tục thay đổi sau khi các đội cứu hộ tiếp cận được các khu vực dân cư nằm sâu trong các hẻm núi và đang bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài vì các lối vào đã bị đất đá vùi lấp. Trong ngày hôm qua, quân đội Hoàng gia Maroc đã sử dụng máy bay không người lái và trực thăng cứu hộ để tìm kiếm và cung cấp hàng cứu trợ cho một số khu vực dân cư. Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế cũng đã chính thức tham gia công tác cứu hộ, sử dụng nhiều thiết bị dò tìm hiện đại và chó nghiệp vụ.
Tại Mỹ, hàng loạt hoạt động tưởng niệm ngày 11 tháng 9 đã và đang diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước với những khoảng lặng đầy nước mắt. Không chỉ tưởng nhớ về các nạn nhân và tôn vinh những người đã thiệt mạng khi chống trả khủng bố và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, các hoạt động tưởng niệm còn là sự kêu gọi trách nhiệm và chia sẻ với thế hệ trẻ vì cuộc tấn công khủng bố đẫm máu 22 năm trước.
Lễ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 được công nhận là ngày tưởng niệm và phục vụ quốc gia, hay còn gọi là ngày yêu nước, cũng diễn ra tại hàng loạt các thành phố, thị trấn khác trên khắp nước Mỹ với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài các hoạt động tổ chức lễ tưởng niệm thì cơ quan công viên quốc gia Mỹ đã soạn thảo nhiều đoạn phim giáo dục, tham quan trực tuyến và tài liệu sử dụng trong trường học cho giới trẻ về sự kiện 11 tháng 9, tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và kêu gọi trách nhiệm với đất nước.
Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.